quý thính giả vừa nghe tiếp một sóng đạo của chương trình phát thanh nguồn sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 149 với đề tài Đời sống thuộc về xác thịt phần 40. Căn cứ trên thư Galati chương 5 từ câu 19 đến câu 21. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 5 từ câu 19 đến câu 21. Chúng tôi xin đọc sau đây. Vả, các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm. Ấy là gian dâm, ô uế, luôn tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gỗ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi, hễ ai phạm những việc thế ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, biểu hiện của đời sống thuộc về xác thịt là những gì? Có điều tương tự nào như vậy đang tồn động trong đời sống chúng ta không? Từ câu 19 đến câu 21a. Câu hỏi thứ hai, lời cảnh báo nghiêm khắc nào dành cho những ai còn có đời sống xu hướng về xác thịt? Câu 21b. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, biểu hiện của đời sống thuộc về xác thịt là những gì? Có điều tương tự nào như vậy đang tồn động trong đời sống chúng ta không? Từ câu 19 đến câu 21a. Chúng ta đã suy ngẫm qua những ý nghĩa mà sứ đồ Phaolô nhắc nhở tín hữu Galati về tội bè đảng. Đó không những là lời kêu gọi hội thánh Galati cần phải tránh khỏi những nguy cơ dẫn đến phân rẽ, bè đảng, mà còn nói đến về phương diện niềm tin. Vì điều mà sứ đồ Phaolô đề cập với tín hữu Galati không những chỉ giới hạn về lĩnh vực thông công trong các mối quan hệ giao tiếp hàng ngày của các tín đồ với nhau, song còn là lời kêu gọi phải cẩn thận tránh xa sự tấn công của tà giáo. Vì đây chính là nguyên nhân dẫn đến phân rẽ, cãi lẫy, bè đảng sâu rộng nhất và chắc chắn gây nên sự tổn hại rất lớn trong hội thánh. Suy ngẫm đến ý nghĩa này thì rõ ràng sứ đồ Phaolô đã củng cố niềm tin cho tín hữu Galati qua những lẽ đạo chân thật mà ông đã trình bày trước đó. Qua đó, ông muốn hội thánh nơi đây nhận biết rằng muốn giữ đức tin và tránh khỏi sự tấn công của tà giáo thì cần phải luôn nắm vững và tin chắc vào những lẽ đạo cơ bản này. Trước nhất, một người được cứu rỗi chỉ duy nhờ đức tin vào ân điển của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Tiếp theo, vì Ngài chính là đấng duy nhất chịu chết thay để cứu con người ra khỏi sự rủa sả và án phạt của tội lỗi. Và điều quan trọng cần phải chắc chắn đó là chính là lời Đức Chúa Trời đã xác nhận và bảo đảm địa vị làm con trai cho những ai tiếp nhận ân điển cứu rỗi này. Vì vậy cho nên, để không xa vào những sự tấn công của tà giáo, thì con dân Chúa tại Galati cần phải nhận ra và tránh xa sự dạy dỗ trái ngược với chân lý trên. Chỉ nương cậy đức tin hoàn toàn nơi con đường duy nhất dẫn đưa đến thiên đàng là Chúa Cứu Thế Giê-xu mà thôi. Trở lại với thư Galati chương 5, từ câu 19 đến câu 21, với những biểu hiện của đời sống xác thịt cần phải tránh xa, thì sứ đồ Phao-lô tiếp tục đề cập đến tội lỗi ganh gỗ, hay còn được hiểu cách rõ nghĩa hơn là sự ghen tị hay ganh ghét. Dù rằng đây chỉ là những biểu hiện xác thịt, tưởng chừng như chỉ là những điều bình thường vẫn hay xảy ra giữa các mối quan hệ trong cuộc sống, song đứng trên phương diện thuộc linh, sứ đồ Phao-lô nhận thấy rằng những biểu hiện đó chỉ có thể được xem là bình thường đối với những đời sống chưa được đổi mới, nghĩa là chưa nhận được địa vị thánh làm con của Đức Chúa Trời. Hãy ai đã ở trong Chúa Cứu Thế Giê-xu thì những điều xấu xa cũ cần phải được quăng xa và thay vào đó là nếp sống thanh sạch đẹp lòng Đức Chúa Trời. Vì vậy cho nên, những biểu hiện của đời sống thuộc về xác thịt chính là điều đã được sứ đồ Phao-lô đặc biệt nhắc nhở những người con thuộc linh của mình tại Ga-la-ti cần phải tránh khỏi. Vì nếu không cẩn thận và dứt khoát từ bỏ lối sống cũ ấy, thì đây chính là con đường ngắn nhất dẫn họ trở lại với thói quen tội lỗi gây tổn hại đến đời sống thuộc linh. Suy ngẫm đến tội lỗi ganh gỗ hay ghen tị mà sứ đồ Phao-lô liệt kê tại đây, thì chúng ta càng thấy điều đó rõ hơn khi nói đến một nhân vật quen thuộc trong lịch sử dân Do Thái, đó là vua Sao-lơ. Vị vua đầu tiên được chọn trở thành người dẫn dắt dân Israel theo như yêu cầu muốn có một vị vua cai trị của dân tộc này. Khởi đầu, chàng trai trẻ Sao-lơ được biết đến với nhiều ưu điểm, là người cao lớn hơn mọi trai tráng khác trong dân, siêng năng trong công việc và kính sợ Đức Chúa Trời. Tiên tri Samuel đã sức dầu cho Sao-lơ làm vua cai trị trên tuyển dân của Đức Chúa Trời. Và rồi ông đã có một khởi đầu hết sức tốt đẹp khi lãnh đạo dân Israel đánh thắng được kẻ thù hùng mạnh, đánh dấu cho sự khởi đầu trong cương vị làm vua của một đất nước. Nahash người Ammon đi ra đến vây Jabe trong Galaad. Cả dân Jabe nói cùng Nahash rằng: "Hãy lập ước cùng chúng tôi thì chúng tôi sẽ phục sự ông." Nahash người Ammon đáp rằng: "Ta sẽ lập ước cùng các ngươi theo cách này: phải khoét hết thảy con mắt hữu của các ngươi để gieo sự sỉ nhục cho cả Israel." Nhưng sáng ngày mai, Sao-lơ chia dân sự ra làm ba đạo, hãm dinh dân Ammon vừa lúc canh năm và đánh dân Ammon cho đến gần đứng bóng. Những người thoát khỏi thì bị tản lạc, đến nỗi không có hai người chung nhau. Cả dân sự đều đi đến Gilgal, tại đó trước mặt Đức Giê-hô-va chúng lập Sao-lơ làm vua. Tại đó chúng dân của lễ thụ ân cho Đức Giê-hô-va. Đoạn Sao-lơ và hết thảy người Israel vui mừng không xiết, theo Sa-mu-ên thứ nhất chương 11. Thế nhưng hình ảnh đẹp về vị vua này đã không kéo dài được bao lâu, khi sau đó Đức Chúa Trời đã dấy lên một người tài giỏi và được ơn hơn ông, chính là một chàng trai trẻ tên là David. Vì cớ Sao-lơ đã không còn giữ được tinh thần khiêm nhường và tôn cao Đức Chúa Trời như thời điểm ban đầu, thậm chí còn tỏ ra cứng cỏi trước những lời cáo trách tội lỗi mà Đức Chúa Trời đã dùng tiên tri Sa-mu-ên rao ra. Cho nên Đức Chúa Trời đã chọn David làm người để thay thế Sao-lơ trong tương lai. David được Đức Chúa Trời ban ơn cách dư dật, đến nỗi mỗi khi được vua Sao-lơ sai đi đánh trận thì đều thắng lợi vẻ vang. Với vai trò là một vị vua nhận lãnh trách nhiệm lãnh đạo dân tộc để bảo vệ an ninh cho đất nước, lẽ ra Sao-lơ phải là người vui mừng nhất khi David đem về chiến thắng, đánh đuổi được kẻ thù muốn hăm he tấn công lãnh thổ của mình. Thế nhưng, mặc cho những thành quả mà David đã đạt được, khi nhận thấy chàng trai trẻ này ngày càng được nhiều người yêu mến hơn mình và được công khai tung hô trước mặt dân sự, thì lòng ghen tị trong Sao-lơ đã bắt đầu nổi lên. David đi đánh giặc nhiều, bất luận nơi nào Sao-lơ sai người đi thì đều được việc, nên Sao-lơ đặt người làm đầu chiến sĩ, người đẹp ý bá tánh và những tôi tớ của Sao-lơ. Khi David đã giết được người Philistin trở về cùng đạo binh, thì những người nữ của các thành Israel đi ra đón Sao-lơ, hát múa, đánh trống cơm, gõ nhịp và reo tiếng vui mừng. Những người múa đối đáp nhau rằng: "Sao-lơ giết hàng ngàn, còn David giết hàng vạn." Sao-lơ lấy làm giận lắm, và các lời này không đẹp lòng người. Người nói: "Người ta cho David hàng vạn, còn ta hàng ngàn, chỉ còn thiếu cho nó ngôi nước mà thôi." Kể từ ngày ấy, Sao-lơ thường ngó David cách giận, theo Sa-mu-ên thứ nhất chương 18 từ câu 5 đến câu 9. Ngó David cách giận, đó chính là hình ảnh rõ ràng nhất miêu tả lòng ganh gỗ hay ghen tị đang xuất hiện trong Sao-lơ. Ông chăm chú nhìn, quan sát thật chi tiết nơi David, song không phải để quan tâm, yêu thương. Nhưng trong lòng đó đang dâng trào sự đố kỵ về những gì David đã gặt hái được và trở thành người có được địa vị quan trọng trong lòng mọi người hơn chính mình. Việc này không phải là một phản ứng bình thường của một người từng kinh nghiệm ân phước của Đức Chúa Trời, vì khi lòng ghen tị tràn vào trong tâm trí thì nó là sự khởi đầu cho những hành vi và đời sống tội ác của vua Saul trong thời gian sau đó. Chính vì vậy mà sứ đồ Phaolô đã nhắc nhở và cảnh cáo con dân Chúa tại Galati rằng: "Vả, các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm, ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gỗ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi, hễ ai phạm những việc thế ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời." Bài học áp dụng: quan tâm, tập trung sự chú ý của mình vào một người nào đó, tự thân đó không phải là điều xấu. Thế nhưng, mục đích dẫn đến hành vi trên mới là điều quan trọng. Nếp sống mới mà Chúa muốn nơi một người, đó là luôn quan tâm người khác với tinh thần yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống hàng ngày và cả trong bước đường đi theo Chúa. Dù vậy, Satan luôn muốn gieo rắc lòng đố kỵ, ganh ghét, không muốn một ai khác đạt được mọi điều tốt đẹp hơn chính mình. Khi một người còn vương vấn với lối sống cũ, chứa đựng sự ganh gỗ hay ghen tị này, thì sẽ rất khó chịu khi có một người khác nổi bật hơn mình. Nhất là nổi bật hơn về những lĩnh vực mà trước kia mình vốn được người khác biết đến và ngưỡng mộ. Chúng ta có đang cảm thấy khó chịu và trong lòng bắt đầu xuất hiện những tư tưởng ganh gỗ hay ghen tị trước những thành quả mà người khác đang đạt được hay không? Chúng ta có cảm thấy vui mừng vì trong lĩnh vực mà mình đang cộng tác phục vụ trong hội thánh, nay có thêm những thành viên mới năng lực hơn cùng cộng tác và phát triển công việc đó với mình không? Xin Chúa cho chúng ta luôn vui mừng khi mỗi ngày Chúa sử dụng thêm nhiều người đồng công chung lo công việc Chúa. Bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 5 từ câu 19 đến câu 21 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp vào thứ 150 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Thật tôi không hiểu quyền Thánh Linh sao làm cho nhân thế quay đầu. Chiều ra Giê-xu từ Thánh Kinh đây và ban cho đức tin này. Dẫu vậy bởi biết chính đấng tôi đang tin, nên quyết không e thẹn quyền dâng thần linh này. Kìa đấng ấy vẫn đủ linh năng gìn trong đời sống tôi đến ngày ấy. Thật tôi không hiểu hòa phước ra sao, rồi đây xây đến thế nào. Bước tôi trên quang mờ tối gian nan, hoặc trong quang cánh ngai vàng. Dẫu vậy bởi biết chính đấng tôi đang tin, nên quyết không e thẹn quyền dâng thần linh này. Kìa đấng ấy vẫn đủ linh năng gìn trong đời sống tôi đến ngày ấy. Thật tôi không hiểu Christ tái lâm đây, hoặc khuya hay giữa ban ngày. Biết đâu tôi sẽ phải ngủ nay mai, hoặc lên cung trung gặp Ngài. Do vậy bởi biết chính đấng tôi đang tin, nên quyết không e thẹn nguyện dâng thần linh này. Kìa đấng ấy vẫn đủ linh năng gìn trọn đời sống tôi đến ngày.